người niệm Phật, tập 2, tác giả Diệu Âm, băng 6. Đừng chờ, đừng hẹn, vì nếu một sớm một chiều lỡ rơi vào trạng huống bất tường, thì lúc đó do sự lộn xộn, thân thể đau nhức, tâm trí rối ren bời bời, không cách nào giải quyết được, thành ra cứ quyện chặt vào mấy thứ bất tịnh đó, chắc chắn không có đường tốt để dung thân. Nên nhớ, tiền tài có được trong đời này là quả báo của cái nhân bố thí tài trong đời kiếp trước. Nếu phước báo còn nhiều thì tự nhiên nó sẽ cuồn cuộn chảy đến, còn như lỡ đã hết rồi thì một tí ti cũng không có, chứ đừng nói chi chút ít. Muốn còn phước báo thì Phật dạy hãy lo bố thí tài, để cho mảnh ruộng phước của mình tốt tươi vậy. Ngu si sanh vào hàng súc sanh. Ngu si là sao? Ngài Lý Bỉnh Nam, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không nói, người không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không ngu si cũng là cuồng vọng. Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến câu này, người không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải ngu si là cuồng vọng, cuồng vọng cũng là ngu si. Tóm lại, người con Phật mà không chịu nguyện cầu vãng sanh tịnh độ chính là người ngu si. Lời nói này được lặp đi lặp lại trong những lúc khai thị, chúng ta cũng nên ghi nhớ kỹ để suy nghiệm thử coi có đúng không. Như vậy, niệm ngu si là gì? Tổng quát, tất cả những ý niệm đưa đến quả báo súc sanh gọi là niệm ngu si. Lúc lâm chung, có rất nhiều nhân tố khác nhau đưa đến quả báo này, nghĩa là sự ngu si bao gồm nhiều phương diện như ý niệm, hành động, ham muốn, say sưa, sở thích, tình cảm, vọng cầu, ước nguyện, vân vân, đều có thể tạo nên cái niệm ngu si. Ví dụ, lúc lâm chung quá quyến luyến con cháu thì dễ đầu thai thành vợ hoặc chồng của chúng để được âu yếm, loạn luân, hoặc sanh thành những con thú mà con cháu ưa thích, say mê bông hoa thì thành con sâu trong cái hoa, thương yêu con chó đầu thai làm con chó, ganh ghét thù hận thì biến thành con vật độc ác, vân vân, rất nhiều rất nhiều. Tất cả những nhân tố đó có thể gọi là niệm ngu si. Tưởng cũng nên nhắc đến chuyện này, đừng vội chấp vào danh từ mà hiểu lầm tạo nên sự tranh cãi không tốt. Chữ ngu si ở đây là chỉ cho cái nhân chủng dẫn tới sự đọa lạc và đường súc sanh, chứ không phải nói là người kém thông minh hay ngu dại của thế gian. Niệm ngu si là danh từ thuộc về xuất thế pháp, đối đãi với trí tuệ, không liên quan gì tới sự thông minh. Cho nên, xin cẩn thận suy xét, chứ nên lầm lẫn. Ví dụ thương con cháu là điều tốt, là người tốt, người không thương con cháu là người xấu. Nhưng lúc lâm chung mà tâm hồn quyến luyến con cháu không nỡ rời, Phật gọi đây là niệm ngu si. Vì không những không tốt cho con cháu, mà còn vừa tạo nghiệp ác cho chúng, vừa làm đọa lạc cho chính mình. Một người dù giàu hay nghèo, khôn hay dại, tất cả đều có thể tạo ra cái niệm ngu si lúc lâm chung. Ví dụ ở tại Úc, trước đây có xảy ra một chuyện lạ lùng. Một nhà tỷ phú đã làm di chúc đem tất cả tài sản hàng tỷ đô la không để lại cho con cái, mà dành cho một con chó ông nuôi trong nhà. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, đây đúng là một sự đại ngu si, khi chết chắc chắn ông ta sẽ sanh làm chó. Con chó ông nuôi trong nhà trước kia chắc chắn là một người đã tu phước rất nhiều, nhưng vì ngu si cho nên thành con chó. Ông ta là một nhà tỷ phú, chứng tỏ rằng đời trước ông ta đã bố thí giúp người, làm phước rất lớn mới được như vậy. Nhưng có tài phú xong thì không chịu tu hành, lại ngu si đi thương chó, để tương lai thành loài chó. Con chó ông nuôi đời trước có làm phước, bố thí giúp người, nhưng vì ngu si nên thành con chó, nhưng là chó trong nhà giàu để hưởng phước. Còn ông ta là người giàu đã hưởng hết phước, khi đi làm chó thì con chó này không còn phước nữa, chắc chắn sẽ khổ sở hơn con chó ông nuôi. Thật là oái oăm. Rõ ràng một đời làm phước, để một đời hưởng phước, rồi vạn kiếp đọa lạc. Phật nói, đây chính là nạn tam thế oán vậy. Người tu hành cần phải để tâm chú ý điều này. Trên thế gian, còn có rất nhiều người chưa thấu hiểu cảnh giới, cho nên thường có những ý niệm rằng, làm người nghèo khổ quá, kiếp sau thà làm con chó của nhà giàu còn sướng hơn. Đây thật sự là một ý niệm ngu si. Một người đã hiểu đạo thì ngay cả làm ông chủ giàu sang kia họ cũng không thèm, thì tại sao lại có người mong làm con chó của ông chủ? Nghèo khó là vì quá khứ không tu phước, cho nên quả báo đời này không có tiền. Nghèo khó nhưng ít ra còn có cái thông minh để được thân người, nghĩa là còn quá nhiều may mắn. Sống trong cảnh nghèo thì ta khó tạo nghiệp. Nếu tâm địa hiền lương, biết lo tu hành, biết thương người, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì đời sau ta vẫn còn làm người với nghiệp nhẹ, phước lớn. Còn làm chó dù có sướng cho mấy đi nữa thì ngu si vẫn là ngu si. Một đời hưởng phước mà ngu si thì còn phước báo đâu nữa để hưởng trong đời kiếp sau. Nghĩa là chó rồi sanh làm chó, biết bao giờ mới thoát được cảnh gặm xương, bao lâu mới thoát khỏi kiếp súc sanh. Có một lần Đức Phật chỉ đàn kiến mà than với ngài A Nan rằng, đã trải qua 7 lần Phật ra đời rồi mà thân kiến vẫn còn thân kiến. Một lần một vị Phật thị hiện xuống trần cách nhau khoảng 600 triệu năm, 7 vị Phật thì thời gian cỡ 4 tỷ năm, mà con kiến vẫn còn là con kiến, âm thầm sống chui rút dưới đám đất nhơ, thật là kinh khủng. Vì chấp vào cái thân kiến, cho cái thân kiến này là tốt đẹp, nên con kiến chết đi, đầu thai vào trứng kiến, nở lại thành con kiến. Cứ thế trải qua hàng tỷ năm, vẫn còn là con kiến. Bây giờ, ai muốn thành chó, thì hãy tính thử sẽ trải qua bao nhiêu tỷ năm để thân chó này được trở lại thành người. Phật dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, được thân người khó lắm. Nay ta đã được làm người là quá may mắn rồi, mà không lo giữ, lại còn muốn thành chó làm chi? Phật pháp rất khó gặp. Nay đã gặp rồi mà không chịu tinh tấn tu hành để thành Phật, còn đợi kiếp nào mới độ thoát đây? Tu hành cách nào để thành Phật? Nhất thiết do tâm tạo. Tâm nào niệm Phật, tâm đó thành Phật. Tâm nào nguyện vãng sanh, tâm đó sanh về Tây Phương. Đây là lời Phật dạy. Hãy tin tưởng chắc chắn như vậy, tính nguyện trì danh niệm Phật, thì một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Ngưỡng nguyện A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã phát nguyện niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam-mô A-di-đà Phật. Kính thư, viết xong ngày 6 tháng 5 năm 2003. Ấn Quang Đại Sư dạy, quả nhiên nếu hết thảy mọi người đều kiên cử làm tròn các việc lành, thì tự nhiên thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Nhưng dù sao đây cũng không phải là phương pháp cứu cánh. Vậy cứu cánh là sao? Tức là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu thoát sanh tử. Lá thư thứ 39. Lời khuyên em gái: tu hành cần hợp căn hợp thời. Em Hồng thương, anh Năm đã nhận được thư em. Đọc thư em anh rất cảm động. Mới cầm thư và thấy cái tên ngoài bìa là anh đã nhận ra em ngay. Hồi tưởng lại những ngày còn sống ở cái nhà nhỏ xíu ở đường Bạch Đằng, Quy Nhơn, thật là vui. Anh còn nhớ anh có người em tên Hồng, trắng đẹp như nàng tiên, hiền và dễ thương vô cùng. Hồi đó em còn nhỏ xíu, anh Năm thì cũng đã biết sất lất rồi. Thế mà thời gian đã 30 năm trôi qua. 30 năm, thời gian giống như một giấc mơ. Anh Năm vẫn tưởng tượng được, em vẫn xinh xắn, vẫn dễ thương, vẫn hiền như một tiên nữ xưa kia. Anh Năm chúc em cùng gia đình hạnh phúc, an lạc. Em Hồng, Anh rất mừng khi đọc được thư em. Rất mừng là vì em hiểu đạo, và cũng rất mừng vì những thư anh Năm viết về cho gia đình. Có nhiều người thích đọc, nhiều người thích nghe. Đó cũng là duyên. Khi hiểu được Phật Pháp, anh Năm mới thấy tội nghiệp cho con người. Vì tham lam mà cứ mãi mê chạy theo danh văn lợi dưỡng, có biết đâu rằng vạn pháp giai không, rốt cuộc cũng trả về cho số không. Vì sân khỏe mà cứ mãi mê quay cuồng đấu tranh chém giết, để tự nhận đời mình vào quả báo cực hình thảm khốc. Vì ngu si mê muội mà cứ cống cao ngã mạng, mãi mê nhìn lên trời cao, mà không hay rằng mình đang đi dần đến cảnh giới bàn sanh trong mai hậu. Thấy thế, anh mới thầm nguyện sao cho Phật Pháp được hoàn truyền, pháp môn tịnh độ được xiển dương, tiếng niệm A-di-đà Phật được nhiều người chú ý đến, cầu mong cho chúng sanh mau mau tỉnh ngộ, xa lìa đường ác, quay về với Phật để được giải thoát trong một đời này. Khi nhận ra được pháp Phật nhiệm màu, thực sự giúp chúng sanh vĩnh ly sanh tử ngay chính trong một đời này, anh mới nghĩ rằng không thể nào để pháp cứu độ chúng sanh của Phật tối vi diệu, tối nhiệm màu như vậy lại âm thầm quên lãng trong lòng chúng sanh. Cho nên anh phát tâm muốn khuyên tất cả mọi người học Phật. Có tâm nguyện nhưng không biết ai để khuyên, không tìm ra lý do nào để khuyên, không thể tự nhiên đi gõ cửa để khuyên người niệm Phật. Thế rồi anh bỗng trực nhớ đến Tam Phước là chánh nhân tịnh nghiệp của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật tu hành. Trong đó phước thứ nhất có câu hiếu dưỡng phụ mẫu, và câu cuối cùng của phước thứ ba là khuyến tấn hành giả. Chính câu đầu và câu cuối của Tam Phước đã giúp cho anh thấy được những gì cần phải làm. Anh quyết định nhắm đến song thân của anh là mục tiêu cứu độ đầu tiên. Trong thời gian qua, anh đã viết thư về cha má của anh cả hàng chục lá thư rồi. Mỗi lá thư là một lời khuyên tha thiết, khuyên người thành tâm tin Phật, khuyên người xả bỏ thế tình để niệm Phật, khuyên người tha thiết cầu sanh Tây Phương. Anh mong sao chỉ cần cha má anh khởi phát tín tâm, mở lời niệm một câu A-di-đà Phật, chỉ có thế mà thôi là đủ cho anh có cơ hội làm tròn lời nguyện, và cha má anh có cơ hội được giải thoát. Thế nhưng đến giờ phút này, anh Năm vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cha má anh đã vững lòng tin Phật và chịu phát tâm niệm Phật. Nhiều lúc anh cảm thấy thương tâm, anh muốn cứu người, nhưng cũng đành phải tùy thuận theo thiện căn phước đức của từng người mà thôi. Hồng em, lời thư của em quá chân thành tha thiết, làm cho anh thật sự cảm động, nhiều lúc muốn rơi nước mắt. Trong cuộc đời thăng trầm, trải qua nhiều thử thách, ta mới trực giác cái sự thật thấm thía của nó. Trên thế gian này, so với nhiều người, có mấy ai hưởng được cái phúc báo lớn như em? Ấy thế, trong cảnh thuận lợi này mà em ngộ được đạo mới là quý hóa. Hầu hết người ta quay đầu từ cái bất thuận lợi, từ cái đau khổ, từ cảnh phũ phàng. Dù sao thì đó cũng là những thiện duyên làm cho con người hiểu ra chân tướng cuộc đời mà quay về với đạo. Nhưng người từ cái chỗ lên hương hơn người mà quay đầu thì đây lại là một đại thiện căn quý hóa hơn nữa. Phật dạy có 20 trường hợp làm cho con người khó tu được, trong đó người có phước báo lớn là một. Không dễ có mấy ai hưởng phước báo mà chịu tu hành, thế mà em tu hành được, tinh cần cầu đạo, thật là quý hóa thay. Còn cuộc đời của anh Năm đã trải qua đủ cỡ hết, khổ có, sướng có, giàu có, nghèo có, đến nỗi có lúc phải chịu đói xác xơ cũng có. Nhưng cái mà làm cho anh Năm thích nhất, có lẽ là bỗng nhiên anh lại hiểu được Phật Pháp. Thật sự, Phật Pháp hay quá em à, hay không thể tưởng tượng được, hay không thể diễn tả nên lời, tối cao vô thượng, vi diệu thậm thâm. Nhờ Phật Pháp mà anh mới hiểu được rõ ràng rằng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện. Toàn là những thứ huyễn mộng mà bao nhiêu năm qua mình đổ mồ hôi để tìm cầu, mình chảy máu mắt để tạo dựng, mình ăn không ngon, ngủ không yên để tìm cầu những thứ viển vông giả tạo. Cuộc đời vô thường, lâu như giọt sương, mau như điện chớp. Lâu hay mau gì nữa, cũng chỉ là giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế mà hồi giờ mình dại quá, cứ chấp rằng mấy chục năm ở cõi đời ngũ trược ác thế này là số một. Thành ra cứ mãi hì hục suốt đời tạo nghiệp phù du, cầu danh hảo huyền, cạnh tranh ganh tị, thị phi bất tận, sầu khổ triền miên. Trong khi đó, cái thật sự của mình lại hững hờ bỏ quên, không hề để ý tới. Cái gì là chính mình? Là huệ mạng vô sanh vô diệt, vĩnh viễn thường tồn, một hiện thể sống trong vô lượng thời gian mà ta không hay. Thật sự mình quá ngu si phải không em? Em biết rằng cái gốc của anh là người ngoại đạo. Trong suốt thời gian qua anh chưa tin Phật, anh có thường tới chùa, thấy người ta lạy Phật thì anh cũng lạy, thấy người ta tụng kinh thì anh cũng tụng. Thành thật mà nói, vì sợ mất lòng người khác nên giả đò làm như vậy, chứ tình thực anh không có thành tâm. Bỗng một hôm, một cơ duyên lạ lùng làm cho anh hiểu được pháp Phật. Cơ duyên gì? Là tiếng niệm A-di-đà Phật. Hiểu từ đâu? Từ tiếng niệm A-di-đà Phật. Sự việc này đối với người khác thì có lẽ đã quá quen thuộc, nhưng đối với anh thì đúng là một điều mới lạ, một cơ giác ngộ, một sự thức tỉnh. Anh mừng giống như vừa bắt được một viên ngọc quý. Chính Ngọc cũng không ngờ được. Anh quyết dứt khoát quy y, niệm Phật ngay trong đêm đó, trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của nhiều người trong chuyến đi thăm trung tâm niệm Phật tại Brisbane. Cách đây 3 hay 4 năm gì đó, anh nghe được một cuộn băng thuyết pháp của Ngài Thích Huyền Vi. Ngài giảng về pháp môn tịnh độ, nghĩa là niệm Phật. Ngài nói người nào niệm Phật cũng thành tựu cả. Anh cảm thấy lạ. Có chuyện gì lạ vậy? Trong đó Ngài kể có một thiền sư khi ngộ đạo mới làm bài thơ so sánh như vậy: hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Nghĩa là người tu vừa thiền vừa tu niệm Phật thì mạnh như con cọp thêm sừng. Người tu thiền mà không niệm Phật thì 10 người tu hết 9 người bị lạc đường. Người tu niệm Phật không tu thiền thì vạn người tu vạn người đắc. Câu nói vạn nhân đắc vạn nhân làm cho anh suy nghĩ hoài. Đến khi Ngọc rủ anh đi thăm đạo tràng Tịnh Độ Tông, vừa mới nghe tiếng niệm Phật, tự nhiên anh tỉnh ngộ liền. Cái cảm giác lúc đó lạ lắm, khó diễn tả, giống như mình vừa chợt tỉnh một giấc ngủ triền miên. Sau đó anh nghe lời thuyết pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, Thượng Thủ Hội Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ngài còn nói mạnh hơn, chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật cũng đủ sức đưa một chúng sanh vượt qua khỏi tam giới lục đạo, vượt qua khỏi cửu pháp giới, tiến thẳng về nhất chân pháp giới, viên thành Phật đạo. Điều này làm cho anh giật mình, thật sự tỉnh ngộ. Em gái, anh năm hiểu Phật pháp từ tiếng niệm Phật, cắt bỏ tự cao tự đại cũng từ câu A Di Đà Phật. Trị được cái khối ngu si của mình cũng là tiếng A Di Đà Phật. Sau cùng anh thấy được con đường thẳng tắp về với Phật cũng là câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cho nên bây giờ anh chỉ có thích tiếng A-di-đà Phật, chỉ giảng được câu A-di-đà Phật, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, chỉ khuyên người niệm A-di-đà Phật. Đã mất vô lượng kiếp rồi, lang thang trong 6 đường luân hồi sanh tử, khổ bất khả ngôn, nay mới tìm được đường thoát nạn thì anh không dám sơ ý nữa đâu. Đời này làm được thân người, nhưng đã phí mất hơn nửa đời bon chen với ngũ dục lục trần, tạo quá nhiều tội lỗi, đầy đủ tiêu chuẩn để chui vào hầm lửa, thì may mắn đã gặp được câu Phật hiệu, thấy được đường về Tây Phương. Đây chính là cơ hội giải thoát, thì còn gì hơn nữa? Cho nên anh sẽ không cần tìm gì khác nữa, không chạy theo hiếu kỳ nữa, không mê những lời nói hoa mỹ nữa. Anh quyết định dứt khoát một đường đi, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, mặc cho thế nhân khen chê hay phê phán. Học Phật, ta phải trung thành nghe lời Phật dạy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ quá rõ ràng trong rất nhiều kinh điển, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Đại Tập, Niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Tất cả đều quy nạp về tịnh độ, thì sao ta không tu tịnh độ? Kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, xác định rõ rệt pháp môn niệm Phật để thành Phật, thì sao ta lại không niệm Phật? Đức Phật A Di Đà đã thề rằng, chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài cầu sanh tịnh độ, thì Ngài nhất định tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Lời Phật đã thề, tại sao ta không tin? Phật nói lời chân thật, ai chịu làm theo, người đó được phần giải thoát. Ai ngã mạn không tin, bị mất phần gia trì đã đành, mà cứ mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi, thì cuối cùng làm sao tránh khỏi đọa lạc. Cho nên anh khuyên em, hãy dũng mãnh phát tâm niệm Phật, vững tin tưởng vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chắc chắn một ngày rất gần đây, em sẽ thấy được chân lý. Anh có thể giúp em tìm ra chân lý đó, và anh cũng dám nói chắc chắn rằng, nếu em trung thành niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, một lòng một dạ cầu về Tây Phương Cực Lạc, chí quyết không lay chuyển, thì đây sẽ là đời cuối cùng của em trong lục đạo luân hồi. Một đời này thôi, viên thành Phật đạo, chấm dứt khổ đau, vĩnh viễn hưởng an lạc, tự tại thần thông quảng đại nơi cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Anh với em sẽ gặp nhau nơi đất Phật. Còn nếu nửa tin nửa ngờ, mơ mơ hồ hồ, nửa đi nửa ở, thì đó là phần số của em. Anh vẫn cầu mong cho em một ngày tỉnh ngộ. Em nên nhớ rằng 84.000 pháp môn Phật để lại, không phải pháp môn nào cũng viên mãn đâu. Có pháp môn dành cho hàng Bồ Tát tu hành, có pháp làm người, có pháp sanh thiên, có pháp môn dành để chữa trị một tâm bệnh nào đó cho chúng sanh. Ngoài những bộ kinh vô vấn tự thuyết do chính Phật tự nói, còn tất cả kinh điển Phật giảng đều tùy căn ứng thuyết, tùy thời giảng đạo, tùy bệnh cho thuốc. Hễ chúng sanh hỏi, Ngài trả lời, và lời Ngài được ghi lại trở thành kinh điển. Cho nên, pháp môn nhiều là vì để đối trị với nhiều tâm bệnh phiền não của chúng sanh mà thôi, chứ tâm nguyện chính của Phật là độ chúng sanh thành Phật. Vì sơ ý điều này, nhiều người cứ thấy pháp Phật, kinh Phật là tu, chứ không chịu xét về đường đi hướng đến, thành ra khó được thành tựu. Đây chính là vì tu pháp môn không hợp căn tánh, không hợp thời cơ. Pháp môn là pháp dược trị khổ. Đại sư Ấn Quang dạy, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc hay. Phật pháp không có ưu liệt hoặc hay dở. Phàm ứng hợp với căn cơ thì tự nhiên phát sinh diệu dụng, đó chính là diệu pháp. Muốn ứng hợp với căn cơ thì làm sao có thể đụng đâu tu đó được. Anh thường ví phương pháp tu tập giống như những món thuốc trong tiệm thuốc Tây. Người nào cứ gặp đâu uống đó thì làm sao tránh khỏi trở ngại. Do đó, tu hành không hợp lý, không hợp cơ, không hợp thời thì khó cứu được huệ mạng, sẽ cứ mãi lòng vòng trong sinh tử luân hồi mà chịu khổ nạn triền miên vô số kiếp. Đó không phải là tại pháp môn dở, mà tại vì mình không chịu nghe lời Phật mà thôi. Người muốn được hết thân bệnh phải hỏi bác sĩ để mua thuốc. Người muốn thành Phật đạo thì phải làm theo lời Phật dạy. Phật dạy, Phật pháp trụ ở thế gian tất cả 12.000 năm. 1.000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Ai giữ được giới luật nghiêm minh cũng đủ thành tựu, vì lúc đó tâm cơ còn quá cao. 1.000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp.
nghĩa là đạo Phật đã có pha chế, không còn giống hệt như xưa. Lúc đó căn cơ cũng còn cao, thì tham thiền có thể thành tựu. Từ ngàn năm thứ ba trở đi, thuộc về mạt pháp, Phật pháp đã bị tà ma ngoại đạo phá hoại, lòng người ly loạn, tâm hồn điên đảo. Trong thời kỳ này, chỉ có tịnh độ mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Con người hoặc vì quá lơ là không xem kỹ kinh điển, hoặc thiếu đức tin, đã xem kinh Phật coi như một thứ phương tiện thuyết, hay gọi là quyền thuyết, thành ra đường tu hành vẫn còn lên đên, vẫn còn chìm nổi trong bể khổ trầm luân. Tu hành lòng vòng thì biết bao giờ mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Hiện giờ chúng ta đã rơi vào thời mạt pháp, giai đoạn của tà chánh lẫn lộn, chơn giả khó phân. Nếu ai hiếu kỳ, thích màu mè, ưa thần thông, chuộng điều lạ, mến văn vẽ, coi chừng bị lạc vào ma đạo mà tiêu tùng huệ mạng. Hồng em, tu hành chúng ta hãy trọng về cái thiết thực, đừng ham cái danh. Hãy trọng về lòng chân thành, đừng chạy theo lý thuyết hoa mộng mà trở thành tà tri tà kiến. Hiện nay nhiều người đã biến Phật pháp thành một thứ triết học bơi trên mây. Họ viết văn chương lưu láng và tô bóng đạo Phật bằng nhiều danh xưng rất khoa học, rất triết lý, nghe rất êm tai. Trước đây anh thường mua những thứ sách ấy về coi, thích thú lắm, nói dốc cũng sướng. Trong một xã hội tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, người nào văn hay chữ giỏi đều có thể viết sách lập thuyết, nghĩ sao viết vậy, hễ văn hay, lý luận giỏi là kiếm ra tiền. Trong đó, rất nhiều sách triết học đã lợi dụng pháp Phật để củng cố cho học thuyết của mình. Họ đã coi Đức Phật như một triết gia để tô điểm học thuyết của họ. Tội thật, đạo Phật là đạo giải thoát. Giáo lý của Phật là để khai ngộ cho chúng sanh biết đường thoát ly sanh tử luân hồi, ban vui cứu khổ, là những gì thiết thực nhất cho xã hội, cho chúng sanh, chứ không phải là triết lý, không phải là tôn giáo. Chính vì thế, nếu muốn ngộ đạo thì đừng tham đọc nhiều sách, đừng hiếu kỳ, đụng gì cũng đọc, gặp gì cũng coi, ai nói cũng nghe. Tu mà chạy lòng vòng như vậy, rốt cuộc dễ bị loạn tâm cuồng trí, hoặc trở thành kẻ tà kiến, tà tri. Người nào cái gì cũng biết, điều gì cũng nói thông, tri thức thế gian phong phú, thì ý thức phân biệt của họ cũng khá mạnh. Chính vì vậy mà thường cái căn trí giác ngộ bị lấn áp, làm cho họ khó thấy đường tu hành. Nếu em đồng ý với anh Năm ở điểm này, thì ngay sau khi đọc thư này, em nên gom hết sách lại cất cho kỹ, không nên đọc tới. Nếu muốn đọc thì cẩn thận chọn lựa, đừng sơ ý. Hãy dành hết thời giờ để niệm Phật, thành tâm niệm Phật và tha thiết cầu nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà. Cứ thế mà đi, cứ thế mà tu, mặc ai nói nghiêng nói ngửa, kệ họ. Hãy giữ vững một mục đích là hết báo thân này vãng sanh Tây Phương cho kỳ được, còn những chuyện khác sẽ tính sau. Nếu một lòng trung thành làm điều này, anh Năm tin tưởng em sẽ thành tựu đạo quả. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: ức Phật, niệm Phật, hiện tại đương lai, tất định kiến Phật. Tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai nhất định ta thấy Phật. Thấy Phật tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời này thôi chắc chắn được vĩnh sanh thoát tử, bất thối thành Phật, thần thông tự tại, thọ mạng vô cùng vô cực, phước đức vô lượng vô biên, an dưỡng Cực Lạc. Hãy đặt ra mục tiêu nghiêm chỉnh để tu hành, đừng chạy theo những hiếu kỳ thế gian, đừng mê cái tri kiến hữu lậu, đừng thích cái danh hảo huyền của thói đời mà uổng đời tu hành nghe em. Cũng nên nhắc điều này, tất định kiến Phật không có nghĩa là cầu cho Phật hiện ra, mà thấy Phật có nghĩa là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc đó tự nhiên sẽ thấy Phật. Người chưa có tâm thanh tịnh còn lăng xăng phiền muộn, đừng nên mong cầu thấy Phật, không tốt. Nhiều người sơ ý chuyện này vội vã mong cầu cảm ứng, thành ra tâm hồn điên đảo, mất hết thanh tịnh, rất có hại, vì dễ bị tà ma lợi dụng phá hoại. Anh nhắc lại, tu hành mà càng đọc nhiều sách, càng dễ loạn tâm, càng có nhiều kiến thức, càng dễ vọng tưởng. Đây là sự thật. Trước đây anh Năm thích đọc nhiều sách báo, nay hiểu rồi anh bỏ hết, hàng ngày chỉ có tụng một quyển duy nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà cùng một ý nghĩa, nhưng Kinh A-di-đà ngắn hơn, nghĩa cô đọng nên khó hiểu. Còn Kinh Vô Lượng Thọ thì dài hơn, chi tiết đầy đủ, ý nghĩa rõ ràng. Anh Năm sẽ tìm cách gửi về cho em. Còn sách thì nên đọc cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ở đây anh Năm hàng ngày lo đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, nhiều cả ngàn ngàn trang, không còn giờ nào đọc sách khác. Pháp của Phật sâu rộng vô biên, nhiều như lá cây trong rừng, mênh mông như biển cả, làm sao nghiên cứu cho hết. Nhưng anh thấy rằng, người nào chỉ cần đọc được một bộ pháp của Ngài Tịnh Không cũng có thể ngộ đạo, thật là quý hóa. Trên thế gian này anh chưa từng gặp hiện tượng này. Một người giảng kinh suốt hơn 40 năm, mỗi ngày 2 tiếng, 365 ngày, một năm không gián đoạn. Hiện giờ Ngài còn tăng thời gian một ngày lên 2 tiếng rưỡi để giảng kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này, Ngài dự trù giảng 4 năm mới xong. Bộ kinh A-di-đà, người khác giảng 2 tiếng đồng hồ thì xong, còn Ngài giảng hơn một năm, mà giảng nhiều biến như vậy. Ý nghĩa thâm sâu cùng tột, người nào có ngu cho mấy, chỉ nghe một bộ kinh Ngài giảng cũng phải ngộ đạo. Càng đọc càng hiểu, càng hiểu càng thấm. Đã hiểu thấm rồi mới thấy mình ở rất gần Phật mà không hay. Thế mới biết mình xa Phật là vì mình chưa ngộ đạo, chứ không phải Phật ở xa mình. Rõ ràng, chúng sanh với Phật chỉ cách nhau có một niệm. Mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Giác ngộ ở đâu? Ở ngay câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chính vì sự giác ngộ này mà từ trước tới nay rất nhiều người đã vãng sanh về với Phật tự nhiên và dễ dàng như người đi hái hoa. Trong khi mình vẫn còn mê muội, ham thích những chuyện tầm phào quá thường tục, để phải chịu lặng hụt trong luân hồi khổ đau vạn kiếp. Em Hồng, đọc thư anh Năm, em thấy thích hay chán? Anh Năm viết dài quá phải không? Thư đầu tiên anh nói ít đó, thư sau nếu em muốn tìm hiểu đạo pháp anh còn viết dài nữa cơ. Vì thật ra không phải anh Năm thích viết dài đâu, nhưng muốn hiểu Phật mà nói tóm gọn thì một là nói sai, hai là nói quá giỏi. Nói sai vì pháp Phật quá sâu rộng, mà nói gọn thì làm sao người ta hiểu? Không hiểu thì hiểu sai rồi. Còn quá giỏi là chỉ cho người đã khai ngộ. Đã khai ngộ thì đâu cần nói nhiều, niệm một tiếng A-di-đà Phật thì thủy chung viên mãn. Em nói trong 6-7 năm qua em tập tham thiền ở Thiền viện Vạn Hạnh. Đây cũng là điều tốt. Tham thiền là pháp tối thắng vi diệu, nhưng anh không dám đi theo con đường đó. Đây chính là vì căn cơ của anh quá thấp, không đủ sức tự lực tu tập để chứng đắc. Thiền định là pháp môn tu hành dành riêng cho hàng đại Bồ Tát, chứ không thường, là pháp đốn siêu tối thượng. Lấy trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật làm tông chỉ. Đây là pháp đốn siêu nhất thời, tức khắc thành Phật. Thế nhưng, muốn đạt đến cảnh giới đó, không phải là chuyện lý luận trên đầu môi. Người tự tu để kiến tánh, trước nhất phải phá cho được 88 phẩm kiến hoặc, rồi phá đến tư hoặc, đoạn tận kiến tư phiền não, rồi mới chứng được thánh quả A-la-hán. Sau đó, phải phá cho hết trần sa hoặc, những chướng ngại nhiều như các sông Hằng của Bồ-Tát Đạo, thì mới tới bờ mé của Pháp Thân Đại Sĩ. Vẫn chưa hết, phải tiếp tục phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần Pháp Thân, phá cho tới 41 phẩm vô minh mới thành diệu giác. Lúc đó mới dám gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường tự tu tự chứng, phải đi qua, thật sự không phải đơn giản. Một người tâm trí trung hạ căn mà muốn tự tu thành Phật thì liệu rằng có đủ khả năng vượt qua tất cả những thử thách đó không? Em tự nghĩ thử coi, qua bao nhiêu năm tu tập thiền định, đã phá được bao nhiêu phẩm kiến hoặc rồi? Nếu còn giận, còn vui, còn sầu, còn bon chen với thế sự nhân tình, còn thương, ghét, khổ, đau, còn yêu ái, ham thích chuyện vợ chồng, vân vân và vân vân, thì chắc chắn kiến tư hoặc không phá được chút nào hết. Thế thì còn hy vọng gì phá đến trần sa vô minh hoặc? Chư vị cổ đức mà nhiều vị còn than rằng chính các ngài phá một vài phẩm kiến hoặc thô lậu nhất mà không xong, thì chúng ta làm sao mơ tới? Muốn thành đạt những sự chứng đắc này, chỉ có hàng thượng thượng căn mới có cơ làm nổi. Người trung hạ căn như chúng ta phải cần xét lại, phải tự phản tỉnh về căn tánh, xét lại về thời cơ, coi lại kinh điển cho kỹ, rằng Phật đã dạy mình phải đi con đường nào mới có khả năng thành tựu. Nên nhớ, hữu chí thì tốt, nhưng bất tài thì chí lớn sẽ biến thành vọng tưởng viễn vông không hiện thực. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp thời gian không phải là chuyện bàn luận cho vui trong lúc nhàn hạ. Cho nên, nếu mình là hạng phàm phu chính hiệu, thì ưa lý đạo cao diệu làm chi mà khổ cực tu hành suốt đời, cũng chỉ kết được một chút duyên với Phật Pháp. Sao không sớm quay đầu thành tâm niệm Phật, lạy Phật, cầu Phật gia trì để một đời vãng sanh bất thối thành Phật, không hay hơn sao? Ngài Vĩnh Minh dạy rằng, hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Pháp môn tham thiền tối vi diệu, nhưng không phải là pháp để cứu độ nhất thiết chúng sanh, mà chỉ để độ cho bậc thượng thượng căn, hàng Bồ Tát trở lên, không có phần cho người căn tánh thấp. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã khai thị rõ ràng chuyện này. Ngài Vĩnh Minh nói 10 người tu có 9 người lạc đường. Đây là lời cảnh cáo từ thời nhà Tống. Lúc đó tâm tánh con người còn cao mà đã vậy, thì nay đã rơi vào mạt pháp, làm sao chúng ta dám khinh thường? Ấm cảnh hiện tiền là chỉ khi chết rơi vào cảnh giới thân trung ấm, lúc đó đành phải theo nghiệp báo thọ sanh. Tu hành thì có thiện căn, dù có sanh lên được các cõi trời cũng chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tu hành mà đường luân hồi vẫn còn nguyên vẹn thì làm sao thoát nạn? Sanh tử sự đại, một khi đã qua một cuộc cách ấm thì ký ức bị xóa sạch, công phu tu tập đã biến thành phúc báo. Có phước rồi thì Phật lại nói, coi chừng bị nạn tam thế oán. Nên nhớ, ba đại A Tăng kỳ kiếp là liên tục tinh tấn tu hành mới được. Nếu giải đãi thì tiến thối thối đến vô lượng kiếp, biết đến kiếp nào mới thành tựu đạo quả đây? Em à, anh nói đây không phải là phân biệt pháp môn. Phật dạy pháp môn vô hữu cao hạ, nhưng phải hợp căn hợp thời thì mới trở thành diệu pháp. Pháp Phật thì pháp nào cũng là diệu pháp cả, nhưng vì con người sử dụng pháp Phật không chịu tương ứng với căn tánh và thời kỳ cho phép, thành ra giáo pháp mới giảm phần hiệu dụng. Cho nên anh giải bài hơn thiệt, hầu chúng ta có thể chọn đúng đường đi, hợp theo căn cơ của mình để mong được ngày thành tựu mà thôi. Nhiều người ngày nay đã sử dụng pháp môn tối thượng của Phật để thực tập cầu đạt cho thân tâm an lạc. Nên nhớ rằng, thân tâm an lạc chưa phải là giải thoát. Ngài Tịnh Không thường nói, tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian. Có nhiều phái ngoại đạo, tiên đạo vân vân, họ tu thiền định rất cao, nhưng chỉ để cho an lạc, hoàn toàn chưa được giải thoát. Trong kinh Phật nói, cảnh giới này vẫn không thể ra khỏi tam giới. Ta nên chú ý, muốn thành tựu đạo pháp, muốn minh tâm kiến tánh thì phải giác ngộ. Phật là giác, giác phải vô lượng giác thì mới được viên mãn. A là vô, Di Đà là lượng, A Di Đà Phật
là vô lượng giác. Như vậy, niệm A-di-đà Phật tức là niệm vô lượng giác. Niệm vô lượng giác tức là trực chỉ nhân tâm để minh tâm kiến tánh thành Phật. Mục đích học Phật là để minh tâm kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên, phương pháp tu thì đồng quy nhi thù đồ, đường đi sai biệt, khó dễ có khác nhau. Trong đó, niệm Phật là con đường trực chỉ nhân tâm tối thắng trong pháp trực chỉ nhân tâm vậy. Phật là chân tâm bản tánh. Niệm Phật thì trong tâm thời thời khắc khắc đều có Phật. Tâm nào có Phật thì tâm đó là Phật. Nhất thiết duy tâm tạo. Nhân là Phật thì quả sẽ là Phật. Nhân quả tương ứng, chắc chắn không thể sai đường. Cho nên pháp niệm Phật mới nhìn thì thấy hình như chấp tướng, nhưng thực tế thì lý sự viên dung, ngay trong âm thanh vi diệu A-di-đà Phật. Chính vì thế mà vô lượng chúng sanh được cứu. Không biết bao nhiêu người niệm Phật đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn ngày vãng sanh, tự tại vãng sanh để thành Phật, giống như cảnh du hí thần thông. Tất cả chỉ vì chân thành niệm A-di-đà Phật. Do đó, Ngài Vĩnh Minh mới kệ rằng: vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Vãng sanh Tây Phương, hoa nở thấy Phật, thấy Phật thì sợ gì không khai ngộ. Niệm Phật để Phật cứu độ một đời vãng sanh bất thối thành Phật, đơn giản, nhanh chóng, chắc chắn không sướng hơn dập dìm trong sanh tử luân hồi ba đại A Tăng kỳ kiếp hay sao? Niệm Phật là pháp tu nhiếp ba căn thượng trung hạ, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục đều bình đẳng một đời thành Phật. Một pháp môn mà độ được đến đẳng giác Bồ Tát thì còn gì cao hơn? Còn độ được luôn tới hàng tội ác nghiệp trọng trong địa ngục thì còn gì rộng hơn? Thật sự bất khả tư nghì, không có sự so sánh. Thấy được điều này rồi, thì em nên khuyên cô Sáu, các anh chị em tu hành. Cơ hội giải thoát đã đến tay, đừng để vụt mất uổng lắm. Lỡ mất rồi thì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó em à. Hãy thành tâm khuyến tấn thì sẽ cảm hóa được. Cũng nên khuyên bà con hàng xóm niệm Phật, để chính họ hưởng được phước báo to lớn này, giúp cho một người vãng sanh Tây Phương là cứu độ một chúng sanh thành Phật, công đức vô lượng. Thôi, anh Năm ngừng. Anh chưa biết mặt chồng con của em, anh sẽ tìm cách gửi băng thuyết pháp về cho em. Được bộ nào hay bộ đó. Băng pháp mà anh Năm nghe toàn bộ chỉ có một hướng đi: niệm Phật thành Phật. Nhất định không nghe một pháp nào khác cả. Một đường đi thẳng tắp sẽ gặp Phật, còn đi lòng vòng, vạn kiếp cũng chỉ ngã quỵ giữa đường đọa lạc mà thôi. Nên nhớ lời anh Năm cho kỹ. Chúc em tu hành tinh tấn, ngộ được đạo pháp nhiệm màu, quyết chí thành tâm niệm A-di-đà Phật nhé. Anh Năm, viết xong tại Brisbane ngày 27 tháng 2 năm 2001.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Hòa thượng Thích Quảng Khâm dạy: không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả kinh tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn. Lá thư thứ 40, lời khuyên em gái: chuyên tu thành tựu cao. Em Hồng thương, hầu hết ai cũng muốn nghiên cứu cho nhiều kinh sách để hiểu Phật pháp. Họ nghĩ rằng nhờ hiểu kinh điển thì lý đạo mới thông và tu hành mới tiến bộ. Trong khi đó, nhiều thư anh lại khuyên ngược lại: sách báo nên coi càng ít càng tốt,
kinh Phật nên biết càng ít càng hay. Nghe qua có vẻ ngược ngạo, khó có ai chấp nhận. Nếu như sách vở, báo chí, phim ảnh vân vân là sản phẩm của con người, thuộc về tri thức của thế gian, người tu hành nên giảm tối đa hoặc cắt đứt hẳn là điều có thể chấp nhận. Nhưng còn kinh Phật, tại sao lại cũng giảm thiểu? Thực ra, đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không dạy, chứ không phải anh. Ngài dạy rằng, tu hành ta chỉ chọn một bộ kinh nào thích hợp nhất, rồi chuyên tâm trì tụng một bộ kinh đó thôi, thì sẽ rất dễ thành tựu. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Thông hiểu được một bộ kinh, thì tất cả kinh điển từ đó mà thông theo. Cho nên, kinh điển trì tụng nên chọn lựa càng ít càng tốt. Nếu người nào chỉ chuyên trì tụng một bộ kinh thì tốt nhất. Ngài dạy rằng, trong tông Tịnh Độ có tất cả 5 bộ kinh và 1 bộ luận, gọi là ngũ kinh nhất luận. Người nào chỉ chọn một bộ kinh cùng trì giữ câu Phật hiệu A-di-đà Phật suốt đời, người đó có thể được vãng sanh phẩm vị cao. Còn ai tham tụng, tham nghiên cứu càng nhiều kinh thì phẩm vị càng thấp. Người nào ngoài ngũ kinh Tịnh Độ ra mà cảm thấy chưa đủ, còn muốn nghiên cứu thêm, muốn trì tụng nhiều các kinh khác nữa, thì cơ hội vãng sanh không bảo đảm. Điều này ít có người hiểu nổi. Mới đầu anh còn lưỡng lự và chưa tin, nhưng sau thời gian rất ngắn thực hành, anh đã thấy sự hiệu quả tuyệt vời của phương pháp chuyên tu. Bằng chứng cụ thể là trước đây anh đâu dám viết thư nói điều gì về Phật học, thế mà nay anh dám viết thư cho em, viết cho người khác và sẵn sàng giúp ý kiến cho những ai muốn học Phật. Anh dám khuyên người ta tu học Phật thì chính anh đã tự thấy được Phật pháp vi diệu, có chân lý, có cứu cánh giải thoát. Nếu không gặp được phương pháp tu học này thì anh nghĩ rằng có lẽ đến hết cuộc đời này mình cũng vẫn còn mê mê mờ mờ về Phật giáo, vẫn chưa thể ngộ Phật pháp. Nghĩa là anh vẫn cứ lăn xả vào vô minh để gây thêm phiền não, gây thêm nghiệp chướng như hàng tỷ người đang làm trên thế giới này. Sự thành tựu được chứng minh rõ rệt hơn nữa là các vị đệ tử của Ngài. Ai cũng vững tâm vững chí, ai cũng trở thành những vị pháp sư nổi tiếng, độ người khắp nơi. Sự thành tựu lớn lao phần nhiều là nhờ sự chuyên tu, không phải tạp tu. Chuyên tu là sao? Là nhất hướng chuyên niệm, là quyết định một pháp môn, là trung thành ý Phật, y giáo phụng hành đúng theo lời Phật dạy. Có chân thành tu hành thì tâm tự khai mở. Trong Tịnh Tông học hội, Hòa Thượng chỉ thị cho mọi người, cả tăng sĩ lẫn cư sĩ, chỉ được trì tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm câu A-di-đà Phật mà thôi. Tất cả kinh chú khác chỉ được tụng trong những dịp đặc biệt. Quý thầy đi giảng kinh thuyết pháp độ sanh chỉ tập giảng một bộ kinh duy nhất. Giảng xong rồi giảng lại, giảng bị người ta chán, thì như ngài nói, về phòng ngồi trước máy quay phim giảng cho máy nó nghe. Người thường thì không hiểu nên cứ chạy theo kiến thức, thích giảng thuật ngữ, rốt cuộc hầu hết chỉ chạy lòng vòng bên ngoài lý đạo. Chuyên tu vào một hướng chính là pháp truyền thừa của những vị tổ sư tổ truyền tổ vậy. Giảng kinh chỉ có một bộ kinh, nhưng mỗi một lần giảng cảnh giới mỗi cao hơn, càng giảng càng thâm nhập vào bí tủy của lời Phật dạy. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Khi thấu suốt được một bộ kinh thì tất cả các kinh khác chỉ cần nhìn đến là có thể hiểu ngay. Nhờ đó mà ta thông được tất cả kinh điển, thâm nhập vào lý đạo nhanh chóng, thật là tuyệt diệu. Thế nào là tạp tu? Trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thích Ca Như Lai, Ngài để lại 84.000 pháp môn, hay nói gọn hơn là vô lượng pháp môn tu tập. Kinh Phật nhiều như lá cây trong rừng vậy, pháp môn nào cũng vi diệu, pháp môn nào cũng có thể độ được chúng sanh. Dù là vi diệu, nhưng nên nhớ,
pháp môn vẫn chỉ là phương tiện để độ sanh. Có pháp khế cơ, không khế lý. Ví dụ như pháp nhân thiên thừa, chỉ tạo phước đức hữu lậu. Có pháp khế lý, nhưng không khế cơ. Đó là những pháp tu tối thượng, để độ bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát. Ví dụ như khi Lục Tổ Huệ Năng thuyết Bảo Đàn Kinh, Ngài nói, thử pháp môn thị tối thượng, vị thượng căn nhân thuyết, vị đại trí nhân thuyết. Nghĩa là, đây là pháp môn tối thượng. Ta vì người thượng căn mà thuyết, vì người đại trí mà thuyết. Ngài minh định rõ ràng rằng, Ngài chỉ nói cho hàng thượng căn thượng trí nghe. Nhiều người sơ ý, cứ thấy pháp môn tối thượng thì thích quá, cố gắng theo tu trì, vô tình chỉ được kết duyên với pháp Phật, chứ khó có thể thành đạt trong đời. Do đó, tu hành quá khổ cực, nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi là vậy. Như vậy, tu hành ta không thể ôm trọn vô lượng pháp môn mà tu, không thể cứ thấy kinh Phật nào là nhào vào nghiên cứu hoặc trì tụng. Người tu hành mà ôm đồm nhiều kinh điển, nay kinh này, mai kinh khác, nay tu theo pháp môn này, mai tu theo pháp môn khác, thích tu nhiều pháp môn, đây gọi là tạp tu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật gọi là bất định tụ, là chỉ cho sự tu hành tạp nhạp, gặp pháp nào cũng ham thích, không có định hướng rõ rệt, thành ra không thể thấu triệt được nhân tố thành Phật. Nghĩa là rất khó đạt được sự thành tựu. Tu hành không chuyên nhất, rất khó thâm nhập vào cửa Phật. Có người quá trọng về kiến thức, thích tìm hiểu thuật ngữ, lo giải nghĩa từng chữ từng câu trong kinh Phật, làm cho tâm hồn khó được thanh tịnh. Tu như vậy, nếu tâm cơ không cao, cũng thường bị lạc. Vì kinh Phật thì bao la, ý Phật thì thâm diệu. Mỗi câu mỗi lời của Phật nói ra nhiều khi có vô lượng nghĩa, nếu sơ ý chấp vào thuật ngữ, không xem kỹ, là Đức Phật nói pháp ấy cho ai, trong trường hợp nào, cho căn cơ nào, độ được tới đâu. Điều này chư vị cổ đức gọi là y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan. Ngược lại, có người ý mình thông minh, văn hay chữ giỏi, cống cao hoặc tự mãn, rằng mình là bậc thượng căn đại trí, lại thêm có óc giàu tưởng tượng, thường diễn tả kinh Phật giống như một thứ triết lý sống, đã biến Đức Phật Thích Ca thành một triết gia và lời pháp Phật trở thành một hệ triết học. Vô hình chung, họ dìu con người vào con đường trừu tượng mông lung, lấy kinh Phật để hỗ trợ cho tư tưởng cá nhân, làm giàu cho thứ triết lý sống do chính mình đề ra, làm cho pháp Phật bị hiểu lầm thành một thứ triết lý nhân sinh vô thực, tạo nên những cảnh giới an nhàn giả tạm của thế gian pháp, ru ngủ tâm thức con người, làm cho chúng sanh đam mê cái triết lý cao siêu đó mà quên mất sự giải thoát luân hồi lục đạo, sanh tử khổ đau, quên mất chí hướng vãng sanh Tây Phương về với Đấng Từ Phụ. Đối với hiện tượng này, chư vị cổ đức cảnh cáo rằng ly kinh nhất từ, tức đồng ma thuyết là vậy. Con người tham pháp, tham kinh thường dễ rơi vào cảnh tượng mông mênh vô bờ vô bến, không biết hướng nào để đi. Cảnh giới của nhân sinh vũ trụ trùng trùng điệp điệp, pháp giới mông huân, chỉ cần một tí ti sơ ý là ta có thể bị lạc đường ngay. Thành ra tu hành nếu không cẩn thận, rốt cuộc vẫn lặn hụt trong sanh tử luân hồi, nhiều khi bị rơi vào ác đạo một cách oan uổng nữa là khác. Có nhiều thư, anh nói rằng, anh tỉnh ngộ được Phật Pháp nhờ câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cho nên bây giờ anh chỉ nói được câu Phật hiệu, chỉ giảng được câu Phật hiệu, chỉ khuyên tu Pháp niệm Phật, chứ không dám khuyên tu các pháp môn khác. Đây không phải là sự kỳ thị, mà chính là sự dè dặt, cẩn thận. Có nhiều bạn bè thích tu thiền, anh khuyên họ không nên tự tu một mình ở nhà, mà nên tìm một vị thầy hướng dẫn hoặc lập nhóm tu chung. Anh thường nhắc nhở họ hãy nghiên cứu kinh cho kỹ, đừng nên nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào sách vở mà mang hại. Năm ngoái, khoảng tháng 11, anh đã cứu được một người bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta là một kỹ sư, đờn rất hay, đang làm nhạc trưởng trong gia đình Phật tử. Anh ta tới gặp anh và nói về ý muốn tu thiền. Anh khuyên rằng không nên tu một mình mà nên tham gia vào nhóm thiền tăng thân ở đây để tập thiền chung với họ. Anh ta không đồng ý lắm và nghĩ rằng đây chỉ là chuyện đơn giản, tọa thiền cho tâm hồn an lạc thôi, chứ có gì đâu mà sợ. Sau khi anh ta tự ngồi thiền một thời gian, anh ta bị lạc vào cảnh giới của ma. Anh ta quá hãi kinh, kêu cứu tới anh. Lúc đó cỡ 1 giờ sáng vào tháng 11 năm 99. Đại khái câu chuyện là trong một đêm trên đường về sau một buổi hòa nhạc, anh ấy bị một con ma chặn đường, vào ngồi luôn trong xe, rồi vào nhà ở luôn trong phòng riêng của anh ấy. Trải qua 2 đêm liền, con ma vẫn ngồi trong phòng. Anh ta nói với gia đình, nhưng không ai thấy và không ai chịu tin, nên không giúp anh ấy được gì cả. Đêm thứ 2, con ma từ từ tiến gần tới và muốn nhập vào người anh. Anh lui dần đến sát tường. Ngay lúc quá nguy cấp, may mắn anh ta vớ được điện thoại cầm tay và gọi cầu cứu đến anh. Trong đêm đó, anh hướng dẫn anh ta lái xe cùng với một người bạn khác chạy tới nhà anh. Trên đường đi, con ma nữ đó vẫn ngồi theo trong xe cho đến khi tới gần nhà của anh mới biến mất. Sự việc này chi tiết còn rất dài dòng. Ở đây anh chỉ tóm lược về việc làm sao anh cứu được anh đó thôi. Thực ra lúc đó quá nguy cấp, thì không biết tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy tin tưởng vững mạnh vào câu Phật hiệu có thể cứu được. Cho nên anh dạy anh ta niệm A-di-đà Phật, thế thôi. Đại khái, anh khuyên anh ta hãy thực hiện 5 điều sau đây. Thứ nhất, bắt đầu ngay bây giờ phải niệm A-di-đà Phật liền. Mở máy niệm Phật, dựng tượng Phật trên bàn. Thứ hai, đối diện thẳng với con ma, thành tâm khuyên cô ta quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc để thoát khỏi nghiệp ma, sớm ngày thành Phật. Thứ ba, mình hứa sẽ niệm Phật và hồi hướng cho cô ta, phụ với cô ta mau được thoát nạn. Thứ tư, tuyệt đối không cho cô ta nhập vào người mình, phải cứng rắn từ chối, quát vào mặt bằng tiếng Phật hiệu nếu cần, chỉ chấp nhận hộ niệm, không chấp nhận cho mượn thân. Thứ năm, không được sợ, mình giữ tiếng niệm A-di-đà Phật thì chắc được an toàn. Anh ta nghe theo làm đúng như vậy. Trong 2 ngày, anh đó giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Từ đó đến nay, trong nhà anh ta không bao giờ ngưng tiếng Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại biết chỉ vẽ tường tận cách hóa giải, vì hồi giờ anh chưa bao giờ làm chuyện này. Khi gặp cảnh ngộ quá gấp, anh trực nhớ rằng người niệm Phật có chư Phật hộ niệm, có 25 vị Bồ Tát bảo vệ, cho nên anh nghĩ nếu anh ta thành tâm niệm Phật thì được thoát nạn, thế thôi, vô tình anh cứu được một người bạn thân. Giả sử khi đó người nhà cứ tưởng rằng ảnh bị bệnh, đem anh ta đi bác sĩ, có lẽ họ đã phá tan cuộc đời một người kỹ sư trẻ tuổi trong bệnh viện tâm thần rồi chăng? Tu thiền là một pháp môn tối thượng của Phật, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn và thích hợp vào thời chánh pháp và tiền tượng pháp. Thời mạt pháp, hầu hết căn tánh chúng sanh thấp, không dễ gì thành đạt với pháp này đâu. Pháp tu thiền quán là pháp đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật. Hoàn toàn dựa vào tự lực để thành tựu, không cần nhờ đến lực gia trì của chư Phật, chỉ dành cho chư vị đại Bồ Tát tu trì, chứ không phải là pháp tầm thường dành cho hạng trung hạ căn của chúng ta. Người tu thiền mà căn cơ thấp, khó có thể được thành tựu đã đành. Dù cho người thông minh trí huệ, nhưng không minh tâm kiến tánh được, vẫn bị lạc đường, mà đành chịu oan uổng như thường, cho nên tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu các em muốn tọa thiền, thì cứ tu để kết duyên lành với Phật, nhưng tuyệt đối không nên tách rời chúng, không nên rời thầy. Nói tóm lại, nếu em tu theo tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, thì đường tu hành trơn tru phẳng lặng, vì em được chư Phật hộ niệm, Long Thần hộ Pháp, 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho em. Nếu một lòng một dạ trì chắc câu A-di-đà Phật, niệm tới cùng, không hồ nghi, không tu xen tạp, không bữa có bữa không, anh tin tưởng chắc chắn em sẽ được về Tây Phương với Phật trong một báo thân này. Ngược lại, vì căn duyên phước phần, em còn muốn đi theo những pháp môn khác, anh khuyên em vẫn phải kèm theo niệm Phật, đem tất cả công đức tu hành hồi hướng về cực lạc, thì may ra còn có chút ít cơ hội vãng sanh. Xa nữa, nếu không chịu nghe lời anh, cho rằng cõi Tây Phương cực lạc là không thật, muốn tự tu tự chứng lấy, thì dựa vào kinh Phật, anh dám nói thẳng rằng, ba đại A Tăng kỳ kiếp nữa, chưa chắc em đã mò tới vùng biên địa của cõi Tây Phương của Phật A-di-đà, chứ đừng nói chi đến chuyện vãng sanh bất thối thành Phật. Thời gian một A Tăng kỳ bằng 10 nhân với 47 số không kiếp. Cụ thể, việc tu hành theo tịnh độ, ta bắt đầu từ sự để tu, lý đạo có thể hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao. Cứ một lòng chân thành tin Phật, tha thiết nguyện sanh về cực lạc và trì danh niệm Phật là được. Lý đạo có thể thông, nhưng không tu hành thì càng thông lý bấy nhiêu, càng lộng ngôn vọng ngữ, càng trở thành lý thuyết suông, càng nhiều sở tri chướng. Và theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, dễ trở thành ma vương. Trong khi đó, Ngài nói có nhiều bà già trầu, không biết tí ti nào về Phật Pháp, không biết tí ti gì về lý đạo, không biết tí ti gì về kinh Phật, chỉ biết một lòng tin Phật, một lòng trung thành niệm Phật, một lòng chán chê cảnh khổ hải của cõi thế gian này, nên ngày đêm tha thiết nguyện sanh về cõi tịnh độ. Bà già trầu dốt nát lại được vãng sanh dễ dàng, và phẩm vị thật cao nữa là khác. Trong tịnh độ tông, rất nhiều trường hợp như vậy. Điều kiện của Phật là tính, nguyện, hạnh, vãng sanh, chứ không phải là cho thông hiểu kinh điển. Người nào thật sự muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua tam giới, vãng sanh về cõi Phật A-di-đà, thì phải phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát bồ đề tâm là thành tâm phát nguyện vãng sanh. Người nào buông xả vạn duyên để quyết tâm về với Phật, đó là người phát đại tâm bồ đề. Bà già trầu không cần thiết bất cứ thứ gì, không thèm hiểu bất cứ một thuật ngữ nào, không cầu mong bất cứ điều gì, ngoại trừ chỉ có một lòng cầu xin về Tây Phương cực lạc, mà vô tình tâm của các cụ tương ưng trọn vẹn với lời Phật dạy, làm đúng việc phát tâm bồ đề. Nhờ vậy, quý bà cụ đã được thành tựu vãng sanh cực lạc bất thối thành Phật là vậy. Em Hồng, nếu tin Phật, ta tu theo Phật, hãy chọn lựa dứt khoát một hướng đi và quyết định đi cho tới. Thâu nhiếp sáu căn, tịnh nghiệp tương kế là sự tu căn bản của pháp môn tịnh độ. Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Muốn cho thanh tịnh thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý phải đóng lại, cố gắng đừng để nó tung hoành ra ngoài mà làm loạn tâm mình. Hễ thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm được liên tục, tịnh niệm được liên tục thì sáu căn được đóng, hai thứ nó hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, sự trì tụng kinh Phật cũng giúp làm cho tâm thanh tịnh. Ở Tịnh Tông học hội hiện nay, người ta đang trì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ở Việt Nam, bộ kinh thông dụng nhất là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ tuy hai mà một. Vô Lượng Thọ rất dài, dễ hiểu hơn, rất khế hợp căn cơ của chúng sanh thời này. Hòa Thượng Tịnh Không đánh giá rằng đây là đệ nhất kinh trong tam tạng kinh điển của Phật. Nếu em có thời giờ tụng kinh thì nên tụng kinh A Di Đà. Còn nếu có giờ nhiều, anh sẽ gửi kinh Vô Lượng Thọ về cho tụng. Anh khuyên nên dùng cách trì tụng của Ngài Tịnh Không dạy như sau.
tụng kinh qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, tụng kinh không cần hiểu nghĩa, cứ việc tụng thuộc lòng, thâu nhiếp lục căn vào từng chữ trong kinh điển, cố gắng đừng để vấp, nghĩa là tụng như cái máy. Giai đoạn 2, trong khi tụng thuộc lòng thì tự nhiên nghĩa kinh sẽ hiện ra lần, tụng càng nhiều ý nghĩa càng rõ. Giai đoạn 3, cuối cùng khi chữ kinh, nghĩa kinh đã thâm nhập vào tâm rồi, thì ta ứng dụng vào cuộc sống, tất cả hành vi, khởi tâm động niệm hãy tương ưng với kinh. Nếu có điều gì sai với kinh thì mình phát giác được liền và cố gắng sửa đổi ngay. Đây là những căn bản của cách tụng kinh theo hội Tịnh Tông thế giới, rất hay. Sau một thời gian rất ngắn, tâm ta tịnh liền, tư tưởng hành vi của ta tự nhiên phát triển tốt liền. Trì tụng kinh điển như vậy sẽ khởi 3 tác dụng. Một là tu tâm thanh tịnh. Người nào muốn biết tâm mình đã thanh tịnh chưa, cứ mở kinh ra đọc theo nhịp mỏ nhanh dần. Nếu từ đầu tới cuối không bị vấp, không bị lộn là đã có công phu thanh tịnh. Hễ còn đọc lộn, bị vấp, tức là biết rằng tâm mình còn vọng, phải tụng nhiều hơn. Hai là thâm hiểu nghĩa kinh. Việc này đừng gấp, tự nhiên nó đến, đừng cố gắng theo kiểu nghiên cứu hoặc tra từ điển, vì hễ nghĩa kinh dễ đến thì cũng dễ đi. Dễ đi là tại vì tâm chưa thanh tịnh. Ba là ứng dụng kinh điển vào đời sống. Hành vi tạo tác, khởi tâm động niệm, tiếp người, đối vật, mỗi mỗi phải dựa vào kinh để làm. Tu hành, niệm Phật đều phải y theo kinh, không được tự ý tách rời kinh điển mà chạy theo thế trí biện thông của mình. Nhờ cách tu nghiêm chỉnh này mà chúng tánh trong hội Tịnh Tông, họ có tư cách đạo đức rất tốt, công phu tu tập, hành trì rất nghiêm túc. Tâm của họ hiền lành, chân thật, đối người tiếp xử rất dễ thương, rất bình đẳng. Họ phát tâm bố thí, cúng dường, in kinh, làm pháp bảo, hoàn toàn miễn phí, không nơi nào sánh bằng. Bên cạnh đó, họ được nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không suốt ngày đêm, nên họ thông hiểu lý đạo rất thâm viễn. Tình thực, anh chưa từng thấy nơi nào xây dựng được một kiểu mẫu đạo tràng lý tưởng như vậy. Thôi, thư đã dài, anh ngừng. Cố gắng tu tập và thành tâm niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật được. A-di-đà Phật. Viết xong tại Úc Châu, ngày 9 tháng 5 năm 2001.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phổ Hiền Bồ Tát dạy, danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật. Lá thư thứ 41, lời khuyên em gái, buông xả, niệm Phật, vãng sanh. Em Hồng thương, khi nhận được thư này, thì em hãy liên lạc ngay với An để nhận những cuộn video giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, rất quý. Trong đó có một cuộn có tựa đề là Hoa Khai Kiến Phật, chính là cuộn Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Cuộn phim này quay tại chỗ sự việc bà cụ Triệu Vinh Phương niệm Phật vãng sanh năm 99 tại Trung Quốc. Chắc em đã nghe được rồi trong những thư khác của anh phải không? Theo anh Năm nghĩ, người nào coi được cuộn video này là đã có nhiều duyên lành lắm đó. Không dễ gì coi được tận mắt cảnh thế nào là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Vì không dễ gì mà có người chịu quay phim hay là chụp hình trong lúc họ đang vãng sanh. Vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời tu hành, không ai dám sơ ý làm vọng động đến thần thức đang vãng sanh. Nhưng ở đây gia đình đã biết chắc chắn cụ Triệu được vãng sanh mới cho con cháu quay lại tại chỗ. Vô tình, cuộn phim này đã trở thành bảo vật cho những ai tu Phật, là bằng chứng rõ rệt, chứng minh cụ thể những lời Phật dạy trong kinh không sai một chút nào. Chắc chắn là thật, và đây cũng là để trả lời cho những ai còn đặt câu hỏi. Hẳn nhiên, rất nhiều người được vãng sanh, mỗi người vãng sanh một kiểu, nhưng tự trung đều có những điểm giống nhau như biết trước ngày giờ ra đi, tỉnh táo niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, Phật quang chiếu xúc, hương thơm bay ra, hiện ra tướng lành, đôi khi để lại xá lợi, vân vân. Tất cả những hiện tượng này đều được Phật nói rõ ràng trong các kinh A-di-đà, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật và nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Tại niệm Phật đường ở đây cũng vừa nhận được một tin vãng sanh nữa, đó là phụ thân của ông thư ký trong hội niệm Phật ở Sydney, mới vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Đó là cụ Trần Văn Lâm. Họ vừa chụp hình dán trên bảng với rất nhiều ngọc xá lợi màu xanh lục. Nên nhớ, xá lợi và ngọc xá lợi khác nhau. Xá lợi là xương, thịt, máu, tự cứng lại như ngọc thạch, nhưng chưa thành viên ngọc. Còn ngọc xá lợi thì đã biến thành tròn như viên ngọc, láng như ngọc thạch bằng hạt gạo, hạt đậu, hạt bắp, vân vân. Cụ Trần Văn Lâm, trên hình chụp để lại có cả hai thứ. Anh thấy rất nhiều xá lợi đã biến thành viên ngọc, cho nên anh gọi là ngọc xá lợi. Đại khái trong tờ giấy thông báo họ viết rằng cụ Trần Văn Lâm niệm Phật vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Trước ngày vãng sanh, cụ cho biết đã thấy Phật A-di-đà tới thọ ký. Cả gia đình đều niệm Phật hộ niệm suốt 16 ngày sau đó. 16 ngày sau mới hỏa táng, nhưng thân cụ vẫn mềm mại, da hồng hào ra, nét mặt vẫn tươi tắn. Đặc biệt của cuộc vãng sanh này là khi vãng sanh, nét mặt cụ hoàn toàn thay đổi và trẻ lại cũng cỡ 10 tuổi, những nét nhăn trên mặt đều biến mất. Đây là đọc theo lá thư thông báo bằng tiếng Hoa dán trên bảng. Sau này nếu có thêm chi tiết, anh bổ túc sao? Tự trung cũng là vậy thôi. Anh Năm có chụp hình lại, sẽ gửi cho em và bà con mình coi. Hồi giờ những người niệm Phật vãng sanh quá nhiều, cho nên ở đây đã trở thành chuyện bình thường. Hễ cứ có người về với Phật, họ chụp một tấm hình, dán lên bảng và thông báo ngày giờ ra đi, và thêm vào chi tiết là đủ rồi. Còn ở các nơi, có lẽ họ cho là chuyện hoang đường. Ôi thì tùy duyên đi, nhưng để tạo thêm tính tâm vững chắc, từ hôm nay, anh Năm sẽ cố gắng thu thập những tin tức này thật chính xác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gửi về cho các em và gia đình coi, may ra ai tin tưởng phát tâm tu hành thì tốt cho người đó. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, anh nghĩ có lẽ đây cũng là một sự cảm ứng bất khả tư nghị. Cụ vãng sanh gần 3 năm nay rồi, từ năm 99, lưu lại phim ảnh trong niệm Phật đường mà anh Năm không hề hay biết gì cả. Vì thực ra mỗi ngày tới niệm Phật đường, niệm Phật xong rồi về, cứ gặp ai chắp tay A-di-đà Phật là xong, cho nên không biết gì nhiều. Đây là một cuộn phim quá hiếm có, quá quý báu. Các em thật là có duyên, hãy cố gắng truyền cái duyên này cho người khác nhé. Cụ Triệu Vinh Phương rất hiền. Bà có tin Phật, nhưng bắt đầu tu Phật rất trễ. Năm 94, lúc đó gần 90 tuổi, cụ mới quy y Tam Bảo. Quy y xong, có lẽ do thiện căn phúc đức bỗng nhiên thành tựu, cụ hiểu đạo và quyết tâm buông xả thân tâm, trường trai giữ giới, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năm 98, hai lần cụ thấy Phật xuất hiện giữa không trung thọ ký. Lần thứ nhất, khoảng 3 giờ sáng, khi cụ thức dậy nhìn qua cửa sổ, thấy ánh quang minh sáng rực, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra. Hai tuần sau, khoảng 4 giờ sáng, cụ ra ngoài sân, tự nhiên trên không trung, có hào quang sáng rực cả bầu trời. Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký.
Từ đó bà cụ biết được năm sau mình sẽ vãng sanh. Cụ bắt đầu buông xả rốt ráo, quyết một tâm nguyện cầu sanh về với Phật mà thôi. Người ta kể lại, cụ có hai chứng bệnh rất ngặt nghèo là bệnh bao tử và bệnh tim khá nặng. Cụ không thèm uống thuốc nữa. Trong đời, cụ rất quý sợi dây chuyền có tượng Phật làm bằng cát ở sông Hằng Hà bên Ấn Độ, nơi Đức Phật thường ngự đến. Cụ cũng bỏ luôn. Làng xóm người thân tới thăm, cụ cứ việc ngồi đó, tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, không trả lời, không bàn tán, riết rồi người ta cũng phải cáo từ ra về. Đến những ngày tháng gần vãng sanh, cụ niệm một ngày trên 40.000 câu A-di-đà Phật. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ biết trước ngày giờ ra đi. Chính vì thế mà con cháu trong gia đình họ chuẩn bị rất kỹ để hộ niệm. Trong ngày ra đi, 4 lần Đức Phật A-di-đà hiện ra tiếp dẫn. Mỗi lần Phật tới, cụ đều thấy, và mọi người cũng thấy được quang minh của Phật sáng rỡ khắp nhà, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Phật quang sáng đến nỗi trong đêm khuya mà có thể thấy từng cái bàn cái chén vậy đó. Cụ niệm Phật tới giây phút cuối cùng. Trước khi từ biệt, cụ còn cầm sâu chuỗi quấn vào cổ tay phải 4 vòng cho khỏi bị rớt, rồi mới nằm thê thế kiết tường ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu và người hộ niệm. Người ta tiếp tục hộ niệm mấy ngày sau mới liệm. Nhục thân của cụ vẫn mềm mại không cứng. Cũng nên nói thêm là liệm ở đây hơi khác với người Việt Nam chúng ta. Họ để nguyên vậy, quấn vải trắng, rồi cho vào lò thiêu luôn. Cái lò thiêu giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy. Có lẽ bên Trung Quốc còn nghèo. Khi hỏa táng xong, có một số xá lợi, đặc biệt nhất là một ống xương của cụ đã biến thành một tượng Phật cao cỡ 3 tấc, và một đốt xương khác biến thành đài sen. Người ta đem tượng Phật xá lợi đặt vừa gọn vào đài sen. Hiện bây giờ tượng này vẫn còn để trước di ảnh của cụ để thờ. Thật là lạ, vô cùng ngạc nhiên, khó thể tưởng tượng được. Đây phải chăng là một sự chứng minh rõ ràng rằng Pháp Phật nhiệm màu, tối ư vi diệu, bất khả tư nghị. Trước đây, có một thư chị Ngọc của em nói, hồi giờ Ngọc chưa nghe và chưa thấy ai vãng sanh mà biết trước ngày giờ ra đi cả. Anh trả lời rằng, nhiều khi con chuột ăn cắp trứng gà ngay trong nhà mình mà mình không hay, thì làm sao đòi thấy cho hết chuyện lạ thế gian, cho nên chuyện mình không thấy không có nghĩa là không có. Bây giờ là cơ hội cho Ngọc thấy, em cố gắng sang ra gửi về An Thái nhé. Anh tin tưởng người nào có được thiện căn phúc đức coi tới cuộn phim này là duyên lành cho họ thấy con đường giải thoát. Con đường đó là gì? Chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã được Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật đặt ngay trước mũi bàn chân của mỗi người mà không hay. Em Hồng, hãy nhìn cụ Triệu Vinh Phương rồi suy nghĩ và nói lên sự suy nghĩ của em với bà con để gieo duyên Phật cho họ, tặng cho họ con đường giải thoát, công đức lớn lắm đó em à. Bà cụ tu bao lâu? Chưa tới 5 năm. Từ năm 94 đến năm 99, cụ không thông minh, không rành kinh điển, không nghiên cứu sách vở Phật giáo, không có chức cao trọng vọng. Cụ chỉ là một cụ già lụm cụm, cụ không có gì cả. Ấy thế mà cụ đã được tất cả. Cụ đã viên mãn Phật đạo chỉ trong 5 năm tu hành, chính nhờ vào tín hạnh nguyện đầy đủ. Cái nguyện đầu tiên của Phật A-di-đà là Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc không có 3 đường ác, nguyện thứ nhất. Người nào sinh về đó không còn có thể rơi vào tam ác đạo nữa. Cụ chắc chắn đã thành A-di-việt trí Bồ-Tát, tức là bất thối Bồ-Tát tại thế giới Tây Phương rồi, cứ thế tiến thẳng lên đến quả vị Phật chỉ trong một đời mà thôi. Với cái đắc của cụ, mấy ai đạt tới được? Chúng ta tâm phàm mắt thịt, không biết là cụ đã đạt tới phẩm vị nào trong 9 phẩm. Nhưng người đã được Đức Phật A-di-đà thọ ký, Phật hiện ra ngay lúc còn sống, theo như kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24,
Tam Bối Vãng Sanh nói, thì phẩm vị của cụ không thể thấp được. Người vãng sanh hạ phẩm chỉ mộng thấy được Phật, nghĩa là người đó âm thầm thấy Phật lúc lâm chung mà thôi. Còn ở đây, cụ mấy lần thấy Phật hiện ra ngay khi còn tỉnh táo, đâu phải là chuyện đơn giản.
Em nghĩ thử, có nhiều người tu suốt đời, thế mà đến phút lâm chung, nhiều khi vẫn mê mê mờ mờ chưa biết đi về đâu, liệu có tới được hạ phẩm vãng sanh không? Trong khi bà cụ hiền lành chất phác, không hiểu gì nhiều về Phật Pháp, không biết nói hoa nói mỹ, không biết làm văn làm thơ, chỉ biết một câu Phật hiệu A-di-đà Phật trong 5 năm mà thôi. Một thời gian ngắn ngủi mà vượt thoát sanh tử lục đạo luân hồi, vượt thoát tam giới, tiến thẳng về cảnh giới Phật, trở thành bậc bất thối Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng là một đời thành Phật. Vi diệu không thể tưởng tượng. Đó là em chưa thấy những cảnh đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn ngày vãng sanh, giống như chuyện thần thoại trong phim ảnh vậy. Thấy được, chắc có lẽ mình phải giật mình té xỉu, vì sự vi diệu không còn bút mực để diễn tả, tất cả đều là sự thật. Em Hồng, hãy lặng tâm suy tư một chút để cảm nhận cái vi diệu từ cuộn phim này. Rõ ràng, một câu Phật hiệu có thể đưa một chúng sanh vượt qua hơn 10 vạn ức cõi Phật để định cư tại thế giới tịnh độ. Thế mà có nhiều người không tin, không biết. Có người còn dùng cái kiến thức riêng của mình để luận giải kinh Phật. Họ nói rằng, cõi Cực Lạc là ngay trong tâm, tịnh độ là tại đây, chứ không ở đâu xa cả. Còn những danh từ như tam ác đạo, chẳng qua hàm chỉ cho tham sân si. Cực Lạc là sự an lạc trong tâm hồn.
10 vạn ức là những dụ ngôn tượng trưng, vân vân. Những sự luận giải đó, hãy để cho họ tự khai diễn đi, còn chúng ta phải thành tâm tin Phật, một lòng y theo kinh Phật tu hành. Ai nói sao kệ họ, chứ bày tranh cãi làm chi mà tâm bị loạn không tốt. Nên nhớ, lý luận hay chưa phải là tu hành hay đâu. Muốn biết tu hành thế nào là hay thì hãy nhìn bà cụ Triệu Vinh Phương. Muốn được giải thoát, phải tin kinh Phật theo đúng thực nghĩa của nó, không nên vọng ngôn ỷ ngữ để chứng tỏ ta là người thông minh mà coi chừng bị lọt lại trong lục đạo khổ hải này muôn ngàn kiếp đó em à. Học Phật phải xác định mục đích rõ ràng thì mới khỏi uổng phí công phu tu tập. Muốn về với Phật để thành Phật thì Phật nói sao mình làm vậy. Phật dạy niệm Phật thành Phật thì cứ niệm Phật như cụ Phương là đủ rồi. Còn cứ lao chao chạy theo sở thích thế nhân để khoe cái danh hảo huyền, tìm ít tiếng khen vô tích sự thì coi chừng oan uổng cuộc đời, không còn hơi để khóc. Anh nói vậy chắc em hiểu chứ? Trong thiền học thường có câu trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật. Phật tại tâm chứ cần chi tìm ở đâu xa. Đúng đó. Tuy nhiên cũng phải biết rằng có Phật trong tâm và cũng có vô lượng vô biên Phật ở khắp các quốc độ. Chư Phật đó đã thành Phật rồi, đây là sự thật. Bên cạnh cũng có vô lượng vô biên những vị Phật chưa thành Phật, họ đang tìm đường để thành Phật hoặc lạc đường lưu lỏng khắp nơi, đây cũng là sự thật. Những vị Phật ấy chính là chúng ta đây. Chân tâm của ta chính là một vị Phật. Nhưng oan uổng thay, vị Phật của ta đã bị vô minh trọng trược bao phủ mất rồi. Tâm của ta đã mê rồi, thì trong cái mê này làm sao ta nói được lời giác, hiểu được điều giác, thấy được cảnh giác? Tự thấy được chân tâm, kiến được chân tánh chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí, những bậc thiên tài xuất chúng, những vị Bồ Tát tái lai. Ở họ, nghiệp chướng phiền não nhẹ, tự họ có thể đột phá vô minh để kiến tánh thành Phật. Còn người thường thấp kém như chúng ta, làm sao dám mơ đến chuyện đó? Nhất là thời mạt pháp này, thời đại của ma chướng trùng trùng, sẵn sàng bẫy ta vào ma lộ. Nghiệp chướng nặng như núi tu di của chính ta, sẵn sàng dìm ta vào tận đáy của bể khổ nạn. Cho nên, chư Phật trong kinh, Chư Tổ Sư nhiều lần cảnh cáo rằng đời mạt pháp vạn người tu khó tìm một người đắc, chỉ còn có phương pháp niệm Phật nhờ Phật lực gia trì mới thoát được mà thôi. Cứ nhìn vào cuộn phim Hoa Khai Kiến Phật thì biết Cực Lạc Quốc Độ của Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Vì có thật nên cụ Triệu Vinh Phương mới vãng sanh, biết trước ngày giờ di cư, mới có Phật tới tiếp dẫn. Nếu không có Phật, làm sao có quang minh của Phật chiếu tới nhà sáng cả? Làm sao cụ nói được à, Phật tới rồi? Có nhiều người cho đó là vọng tưởng hay sản phẩm của tâm thức. Lý luận này cũng có lý. Nhiều người tu hành tâm chưa thanh tịnh, nhưng vì vọng tưởng, tham chứng đắc nên thấy những hiện tượng hư vọng xảy ra. Nhưng vọng tưởng thì đối với người sắp chết tâm trí mê mệt, chứ những người hộ niệm chung quanh có mê mệt đâu. Hơn nữa, coi trong phim có thấy bà cụ có mê mệt phút giây nào đâu. Người niệm Phật lúc lâm chung, tâm hồn không điên đảo, thì A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra tiếp dẫn. Kinh A-di-đà. Cho nên, tâm không điên đảo thì làm sao có ảo giác của tâm thức? Trong kinh Phật dạy rằng Đức Phật A-di-đà có quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, hơn hẳn chư Phật khác, sáng hơn ánh sáng mặt trời ngàn ức vạn lần. Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 6, Nguyện 13. Nếu người nào phát tâm vô thượng bồ đề một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, rồi tùy hỷ tu hành, lấy những công đức đó hồi hướng về thế giới Cực Lạc, người đó lúc lâm chung sẽ có Phật A-di-đà hóa hiện thân đến, tướng hảo có quang minh, chiếu sáng như Phật thực, cùng các thánh chúng trước sau vây quanh hiện ra trước mặt để nhiếp thọ hướng dẫn. Người kia liền theo vị hóa Phật sanh về nước Cực Lạc, thành bậc bất thoái chuyển, đến quả vô thượng bồ đề. Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 24. Đây là kinh Phật nói, chắc chắn, chân thật, chính xác. Em Hồng, em nên biết rằng, vào thời mạt pháp này, trong Phật giáo có xuất hiện nhiều sắc thái, chánh có, tà có, đây là sự thật. Đây không phải là Phật giáo có chánh có tà, mà tại vì con người có tà có chánh. Nói đúng hơn, đây là thời kỳ tà phái lộng hành, nhiễu loạn vào Phật giáo. Trên đường tu hành, em phải cẩn thận. Người Phật tử cần biết củng cố lòng tin kiên định để khỏi bị lung lay và khỏi bị lôi cuốn vào đường tà tri tà kiến. Lá thư này anh viết hơi dài, cũng nhằm mục đích củng cố lòng tin đó cho em. Trên đường giải thoát, có thể gặp nhiều trở ngại, em nhất định giữ lập trường, bám chặt câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà tu thì sẽ tới Tây Phương Tịnh Độ, không lo sợ lạc đường, nên nhớ. Trở lại chuyện bà cụ vãng sanh, cụ thành tựu là nhờ gì đây? Thành tín buông xả. Đặc biệt nhất của cụ là sự buông xả. Tại sao người tu nhiều năm không được vãng sanh? Vì không buông xả. Đây là lời huấn thị thường xuyên của Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao không buông xả? Vì không nhìn thấu vũ trụ nhân sinh. Vì sao không nhìn thấu? Vì vô minh. Vì sao vô minh? Vì vọng tưởng chấp trước. Vì thế trí biện thông đã đánh lạc hướng trí huệ. Chính vì điểm này mà những người học cao hiểu rộng rất khó tu hành. Họ là những người thông minh, nhưng tâm hồn của họ đã bị tràn ngập bởi tư tưởng kiến giải khoa học thế gian. Phật học là tâm chứng, khoa học là nghiệm chứng. Tâm chứng thuộc về trí huệ, nghiệm chứng thuộc về trí thức, hai sự chứng đắc khác nhau. Người chạy theo trí thức thuộc thế gian pháp khó có thể nhập vào Phật môn. Cho nên người tu hành mà còn ham chạy theo bằng cấp thế gian, kiến thức phổ thông, rất dễ bị lạc đường. Những cái dạng biến Phật giáo thành một thứ khoa học siêu thực, một dạng triết lý sống, thường là sản phẩm của những nhà trí thức trong nhà Phật hiện nay. Họ thường đánh bóng Phật giáo bằng danh từ khoa học, bằng luận lý triết học rất hay. Tốt chăng? Lỡ cỡ hàng hai sai lời Phật dạy, không cứu độ được ai, thật đáng tiếc. Buông xả là sao? Không phải bỏ làm việc, bỏ công ty, bỏ nhà cửa, liện tiền bạc qua cửa sổ, mà chính là tâm biết buông xả. Thiền tông chủ trương trực chỉ nhân tâm, chính là chỉ cho sự buông xả này. Vì không buông xả vạn duyên, còn chấp vào ngoại cảnh, thì làm sao đi thẳng vào nhân tâm được? Có trực chỉ nhân tâm mới minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là con đường đốn ngộ nhanh chóng, đây là pháp môn tu tối thượng của Phật. Nhưng muốn tu pháp tối thượng thì tâm cơ phải thượng thượng căn. Hàng trung hạ căn không có trí huệ sắc bén mà tham cái danh tối thượng thì sẽ bị rớt đài, không thể trực chỉ vào tâm để minh tâm kiến tánh được đâu. Còn bên Tịnh Độ dạy, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế là trực chỉ nhân tâm, bất giả phương tiện là buông xả mọi thứ, tự đắc tâm khai là minh tâm kiến tánh thành Phật. Danh từ tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Niệm Phật thành Phật hơn được một điều tối quan trọng là nhờ được lực gia trì của Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm, nên sự thành tựu nhanh chóng dễ dàng. Tất cả pháp môn của Phật đều dạy chúng ta trở về chính cái tâm của mình. Phật dạy vạn pháp duy tâm, tất cả cảnh giới đều hình thành ngay trong tâm chúng sanh. Sơn hà đại địa, ngay cả cái thế giới ngũ trược ác thế này cũng do tâm biến hiện ra. Lý đạo này hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng lý thì nó đúng như vậy. Vạn pháp duy tâm thì động đất, lũ lụt, bão tố, hạn hán, tai nạn, chiến tranh, nghèo đói, giàu có, tốt xấu, hiền dữ, tất cả đều kết thành từ tâm địa của chúng sanh. Nghĩa lý khó tin quá, nhưng khi hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy cái lý lẽ thâm sâu xác đáng. Nhìn xem, sống chung trong một xã hội, có người thấy địa ngục, có người thấy thiên đàng. Cùng một môi trường, có người hạnh phúc, có người khổ đau. Cùng một gia đình, có người hiền, có người dữ. Ngay chính nội trong một người cũng có lúc là Phật, có lúc là ma. Một quốc gia có nhiều người hiền lương thì nước đó giàu có, nhiều người nhân hậu thì sống hòa bình, nhiều kẻ gian dối hung hiểm thì chiến tranh liên miên, động đất liên tục, phong ba bão táp, tai nạn dồn dập. Rõ ràng vạn pháp chỉ từ cái tâm nó làm ra hết tất cả. Cái tâm địa nó biến đổi hoàn cảnh, hoàn cảnh lại ảnh hưởng ngược lại cái tâm. Nhân quả, quả nhân cứ thế xoay quần mà rối bùng beng. Con người nếu cứ lăn xả vào đó thì đành chấp nhận đau thương vạn kiếp trong sinh tử khổ hải của lục đạo luân hồi, khó có ngày giải thoát. Em Hồng, đọc đoạn thư này em hiểu được gì không? Trong cảnh mê muội nào đó, người ta thường hay chấp vào pháp này pháp nọ, chứ thực ra đạo của Phật là con đường cho chúng sanh theo để đạt mục đích giải thoát. Như vậy đạo Phật là con đường giúp chúng sanh thành Phật. Pháp môn là phương tiện, tu hành là bước tiến, mục đích là để thành Phật. Nếu ba vấn đề này đồng bộ với nhau thì ta đi đúng, cuối cùng ta thành đạo Bồ Đề. Nếu phương tiện là xuôi, tu hành là ngang, mục đích là xéo, thì sự tu đó không có cứu cánh viên mãn. Muốn biết con đường mình đang đi đúng hay sai thì nhìn vào các mục đích đến gần hay xa, dễ hay khó, cụ thể hay phiêu phỏng. Lấy những câu hỏi đó làm mẫu mực căn bản cho sự phát tâm tu trì, chứ đừng nên sơ ý cứ nói rằng không phân biệt là cứ gặp đâu tu đó, hoặc tự ái ngã mạn thì coi chừng phí công uổng sức. Tu hành mà bừa bãi, không nghiên cứu kỹ về lý và cơ, không theo đúng lời Phật dạy, là một sự cẩu thả vô trách nhiệm với chính huệ mạng của mình, chứ không phải là sự hòa hợp giáo pháp Phật đâu. Anh phân tích vài việc cụ thể cho em biết. Ví dụ ngày 25 tháng 9, năm 2001, khi anh vừa ở ngoại quốc về tới Úc, nhận được thư của Vân nói rằng cô bốn đang đau nằm bệnh viện. Cô ba bảo đọc kinh Thủy Sám để cầu giải nạn. Vân tin theo và nhờ anh Năm đọc kinh Thủy Sám cho cô.
Đây rõ ràng là một phép tu.
Tập 2, hết băng 6, xin nghe tiếp băng 7.